sợ hãnh như vậy không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là phú lành cao.
Phó Tăng Ni thân chào quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 2 Phật lịch 2500 giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng Pune, 10:30 tối đến 1. Quý vị, hôm nay chủ đề chuyển hóa bằng phương pháp giáo dục sẽ do Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tín giảng. Mở đầu tất cả chúng ta trang có ái tam bảo. Nam mô
nhớ tâm đảnh lệ cúng chánh biến tri minh hạnh thiện thể vô thượng điều ngự thiên nhân vượt ngoài thời gian hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin trì hỷ phước lành, được các tường ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại thể lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phật sanh.
Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày tám chuyển hóa sự hiểu biết tâm thực hành mới thay đổi được con bà con.
Alo, quý vị có nghe được không? Alo. Một pháp đàn kinh lễ Đức Tam Bảo, kính chào thì Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Pháp Tăng, sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ, xin chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì cái bài học là câu chuyện thứ 8, chuyển hóa bằng cái phương pháp giáo dục. Thì chúng ta biết Đức Thế Tôn này có ba cái cách để giáo hóa chúng sanh. Đó là Ngài nói về tha tâm thông, đó là với tâm của mình biết được tâm của mọi người. Và thần thông là biến hóa bằng cách này cách kia. Và có một cách nữa là giáo hóa thông, là dùng cái chánh pháp, dùng cái giáo lý nhân quả, cái giáo lý tứ đế, giáo lý bất chánh, nói chung vô là những cái pháp mà thiện và bất thiện, để làm cho mọi người hiểu được thế nào là thiện, thế nào là tốt đẹp, thế nào là bất thiện, thế nào là xấu xa, thế nào nên làm, thế nào không nên làm, thế nào là lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích đời này và lợi ích đời sau, thế nào là tổn hại cho mình, tổn hại cho người, tổn hại đời này và tổn hại đời sau. Và Đức Phật khen ngợi cái sự giáo hóa thông trong ba cái loại giáo hóa, đó là tha thâm thông giáo hóa, thần thông giáo hóa hoặc là Phật pháp giáo hóa. Thì Đức Thế Tôn ngày khuyến khích hãy dùng cái Phật pháp giáo hóa, vì chỉ có Phật pháp á, làm cho người ta sáng tỏ và người ta thấy rằng mình phải làm như thế nào để được tốt đẹp cho mình, cho người, cho xã hội, cho đời này, cho đời sau, và mình không nên làm như thế nào tổn hại cho mình, tổn hại cho người, tổn hại cho xã hội, tổn hại đời này và tổn hại đời sau. Bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Tính thuyết giảng rộng rãi. Bây giờ thì mời MC đọc nguyên văn cái bài học mà sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính thuyết giảng.
Hai, giác tha câu chuyện trong ngày 2.8 chuyển hóa bằng phương pháp giáo dục là và sự hâm mộ cá nhân. Nam mô Thầy Giác chúng con.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con xin thành kính làm lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. và kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ.
Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết và tín hiệu âm thanh rõ.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học với một cái bài nói về Đức Phật chuyển hóa bằng cái phương pháp giáo dục. Thì như các vị đã nghe, đối với Đức Thế Tôn của chúng ta không phải rằng là chỉ có một cách chuyển hóa, nhưng mà Ngài có rất là nhiều cách. Như vừa rồi chúng ta được nghe gom gọn lại có ba cách. Cách thứ nhất là dùng thần thông hóa, có nghĩa là dùng thần thông để chuyển hóa. Rồi thứ hai là sẽ dùng tha tâm thông để chuyển hóa, để chuyển hóa chúng sanh. Và cách thứ ba là thuyết thông. Thuyết thông có nghĩa là dùng cái cách thuyết pháp để làm cho người đó, những người có nội tâm chưa được thanh tịnh sẽ trở nên thanh tịnh, hoặc là những người chưa có niềm tin với Tam Bảo, Đức Phật thuyết pháp độ đời, hoặc là thuyết pháp làm cho người đó có niềm tin với Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn là đối với tất cả những cái chúng sanh nào, dù cho vua chúa hay là các vị bà la môn, hoặc là ngay cả những vị Atula, hoặc là những tên cốt, hoặc là những cô gái giang hồ vân vân, thì Đức Thế Tôn đều thuyết pháp, đều thuyết pháp để mà làm cho những người đó thanh tịnh, được cái phiền não, hoặc là được trong sạch lại cái nội tâm. Thì đây là cái cách, đây là cái cách để mà Đức Thế Tôn giáo hóa chúng sanh trong 45 năm Ngài đi hoằng pháp. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như cái cách mà chuyển hóa, hoặc là như ngày nay mà chúng ta dùng là cái phương pháp, chúng ta dùng là cái phương pháp mà để mà làm cho cái chúng sanh nó có cái sự chuyển hóa ở nội tâm. Nhưng mà đối với cái sự mà thuyết pháp của Đức Thế Tôn thì chúng ta thấy rằng dù cho bất cứ một cái người nào, dù cho bất cứ một cái chúng sanh nào đó, dù có can ngạnh hay là không can ngạnh thì Đức Thế Tôn vẫn độ được. Nhưng mà chỉ có cái người đó có cái duyên lành hay là không có cái duyên lành. Thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như đối với Ngài Angulimala là một cái tên cướp sát nhân rất là hung bạo, nhưng mà khi mà gặp Đức Thế Tôn thì đã cầm gươm để mà rượt Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn đi bình thường. Ngài Angulimala thấy Đức Thế Tôn vẫn đi bình thường, nhưng mà đối với Ngài Angulimala thì dùng hết thần thông để của mình, dùng hết cái lực của mình để mà dí theo Đức Thế Tôn, nhưng mà không kịp. Đến nỗi mà Ngài Angulimala mới nói rằng, mới đứng lại để mà suy nghĩ rằng đối với ở trong cái khu rừng này, một cái con voi mà đang chạy mà Ngài còn đuổi kịp, hoặc là một cái con ngựa mà đang chạy thì Ngài còn đuổi kịp, mà tại sao ngày hôm nay Sa Môn Gautama này đang đi như vậy mà ta dùng hết thần lực rồi mà không dí kịp. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài Angulimala kêu Đức Thế Tôn Sa Môn Gautama hãy dừng lại, Đức Phật chỉ nói có một câu: ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng. Chỉ có một cái một câu như vậy thôi mà Ngài Angulimala đã quăng bỏ đao trường và cúi đầu xin quy y nghe lời dạy bảo của Ngài. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Thế Tôn sẽ làm cho những cái người từ dữ mà trở về lành, hoặc là những cái có những cái trường hợp thì chúng ta thấy rằng có khi những cái người mà tà kiến thì từ bỏ tà kiến, hoặc là đối với ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái đứa trẻ nhỏ, hoặc là những cái người mà ở cái tuổi nhỏ, Đức Thế Tôn cũng chuyển hóa bằng cái phương pháp giáo dục. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng đối với Ngài La Hầu La Ra Hú Lá đó, thì chúng ta thấy rằng con của Bồ Tát đó, thì đối với những người đó thì Đức Thế Tôn dạy cái lời nói lời chân thật, nói lời một cái lời chân chánh. Thì Đức Phật đối với những cái người nhỏ đó thì Đức Thế Tôn cũng giáo hóa bằng cái phương pháp để mà thuyết pháp, làm cho những cái người đó bỏ đi, hoặc là làm cho những cái người đó có cái sự mà trong sạch lại. Hoặc là chúng ta thấy rằng
đối với các cái vị Atula đó, luôn vui thích về biển cả. Các cái vị Atula nó nói lên đó, trong cái biển cả có 8 cái điều vi diệu chưa từng có. Thì lúc đó nó thì Đức Thế Tôn cũng dạy cho các vị Atula này, trong giáo pháp của Đức Phật cũng có 8 điều vi diệu như ở trong biển, 8 điều vi diệu ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng chưa từng có. Thì chính cho cái chỗ này chúng ta thấy rằng, nhưng mà ở trong cái lời của Đức Phật thuyết á, là chúng ta thấy hầu hết á, là đem lại cái gì? Đem lại cái lợi ích, đem lại cái sự tiến hóa cho chúng sanh, cho chư thiên, hoặc là cho nhân loại. Còn những cái điều khác á, thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn á, có những cái điều á, mà Đức Thế Tôn không có thuyết. Vì sao vậy? Vì những cái điều đó nó không có liên hệ đến cái sự giải thoát. Ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp chuyển hóa bằng cái cách giáo dục, nhưng mà ở đây giáo dục với cái tính cách mang cái ý nghĩa gì? Giáo dục để làm cho con người này từ bỏ những cái ác pháp để mà thực hành cái thiện pháp, hoặc là cái sự mà giáo hóa, hoặc là cái sự giáo dục này để làm cái gì? Đem lại cái mục đích an lạc cho những cái chúng sanh. Còn đối với những có những cái điều mà chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn không bao giờ trả lời, không bao giờ trả lời. Chẳng hạn có những cái vị Bà La Môn mà khi mà đi đến hỏi Đức Thế Tôn thế giới này là hữu biên hay là vô biên, ví dụ thế giới này hữu biên hay là vô biên, hoặc là những cái lời mà nó không có liên hệ đến cái sự giải thoát, thì Đức Thế Tôn không có trả lời. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là Đức Thế Tôn không biết được những điều này, nhưng mà do những cái điều đó nó không có đem lại cái sự hiểu biết, hoặc là nó không có đem lại cái sự ý thức cho chúng sanh, nên Đức Thế Tôn không có thiết lên cái điều đó. Có những cái câu Phật ngôn mà chúng ta cần phải nhớ, ví dụ như là Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, cái số lá trong nắm tay của Đức Thế Tôn so với cái số lá ở trong rừng nhiều hay là ít. Đó thì chúng ta thấy rằng khi mà được hỏi như vậy thì các vị tỳ kheo trả lời: bạch Đức Thế Tôn, cái số lá ở trong tay của Đức Thế Tôn so với cái số lá ở trong rừng rất là ít, rất là ít. Thì chính cái điều này thì Đức Thế Tôn nói những gì mà Như Lai biết thì nó nhiều như số lá trong rừng, nhưng mà những gì Như Lai dạy cho các vị tỳ kheo thì nó như cái số lá ở trong cái nắm lá ở trong bàn tay. Vì sao vậy? Vì nhiêu đây thôi vừa đủ để cho các vị tỳ kheo giải thoát, nhiêu đây vừa đủ để cho các ngươi thực hành để giải thoát. Thì chính cái điều này thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn cái sự mà hiểu biết của Đức Thế Tôn thì nó rất là nhiều, nhưng mà cái sự mà dạy để mà chuyển hóa cho chúng ta đó thì nó rất là ít, như cái số lá ở trong tay. Và hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nói về Đức Thế Tôn thuyết pháp, hoặc là Đức Thế Tôn có khi thuyết pháp để mà độ đời, có khi những cái chúng sanh phải dùng tha tâm thông, hoặc là phải dùng thần thông, nhưng mà những cái điều này thì với một cái mục đích gì? Với cái mục đích là làm cho cái chúng sanh đó hiểu biết hoặc là ý thức được cái đời sống này, ý thức được cái đời sống này là khổ, hoặc là cái đời sống này nó là vô thường, hoặc là cái đời sống này nó vô ngã. Thì nhằm một cái mục đích này, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ có một cái lời mà kêu gọi những cái người nào hãy đặt niềm tin vào một cái sự cứu rỗi của Đức Thế Tôn. Ở đây có một cái điều mà nó quan trọng là chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải nhớ rằng là Đức Thế Tôn ngài là một cái bậc đạo sư, mà ngài là một cái bậc đạo sư, ngài chỉ đường cho chúng ta, chỉ cái con đường dẫn đến cái sự thanh tịnh phiền não, chỉ cái con đường mà làm cho chúng ta tu tập để mà chấm dứt cái sự khổ đau. Chứ ngài không bao giờ mà mong rằng chúng ta hãy đặt niềm tin vào cái sự cứu rỗi của ngài. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta có một cái sự hiểu sai, người ta có hiểu sai, có một cái sự mà hiểu sai rất là nhiều về Đức Thế Tôn. Mà ở trong cái điều này mình thấy rằng đừng nói rằng là những người cư sĩ người ta hiểu sai, có nhiều vị thì người ta thí dụ như là người ta cũng là một cái vị tu sĩ mà người ta làm cho những cái chúng sanh có một cái sự hiểu sai, và có khi là làm ảnh hưởng đến tôn giáo hoặc là ảnh hưởng đến Phật giáo. Chẳng hạn như quý vị biết rằng ở trong ở ngay chỗ chúng tôi đang ở cách cỡ chừng 10 cây số vào cái ngày hôm qua đó, quý vị biết rằng có một cái trận mưa rất là lớn. Trong cái trận mưa đó thì có hai cái người vợ chồng bị kẹt ở trong cái trận mưa đó, có nghĩa là đang đi ở trên đường bị mắc mưa bị ngã xe. Quý vị biết rằng ở bên Việt Nam thì đường xá đó thì rất là xấu, mà cái trận mưa trong mấy ngày nay thì quý vị biết rất là lớn. Thì ngày hôm qua đó thì có hai vợ chồng đó chở một cái đứa con người vợ ở ngồi ở ngoài sau để mà ẵm đứa con, mà đứa con mới có 8 tháng thôi. Quý vị biết khi mà nước mưa đổ xuống thì làm cho cái tay lái của người chồng bị lạc tay lái đi, nên té xuống đường. Mà quý vị biết rằng ở đó là một cái chiều dốc, nên mà khi té xuống thì người mẹ nó văng một nơi, người con văng một nơi. Mà quý vị biết rằng cái đứa bé này mới có 8 tháng tuổi thôi, đã bị nước cuốn trôi, rớt vào một cái con suối mà ở chỗ đó là người ta kêu là cái cầu sập. Thì quý vị biết khi mà người mẹ ngồi dậy tìm đứa con thì do nước nó chảy mạnh quá rồi, đứa con bị mất luôn đi. Mà ở dưới ngay chỗ đường đó thì nó có rất là nhiều cái cống, ở trong đó. Thì quý vị biết rằng cái người mẹ đó kêu mấy chục người để mà bơ lội đi tìm khắp xung quanh đó mà mười mấy tiếng đồng hồ rồi chưa gặp được đứa bé. Mà trong cái lúc đó có một cái vị tu sĩ đó tự nhiên đi đến đó để mà cầm chuông cầm mõ đứng tụng kinh ở đó suốt hàng mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi mà người ta bu xung quanh mà người ta thì lo tìm kiếm, người nào cũng lo bơ xuống đó để mà tìm kiếm, rồi người ta kêu rất là nhiều, người ta kêu gọi rất là nhiều cái lực lượng. Vậy mà có một cái vị tu sĩ đó tự nhiên đi đến đó cầm chuông và cầm mõ tụng kinh mấy tiếng đồng hồ với một cái sự mà cầu nguyện để mà tìm được một cái đứa bé. Thì quý vị biết rằng tuy rằng làm những cái việc đó thì nhiều khi mình ở trong đạo thì nếu mà cái người mà ở trong đạo mà chưa có hiểu biết thì người ta thấy một cái điều đó người ta cũng rất là thần tượng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta thấy rằng trong cái lúc đó mà mình đứng mình làm như vậy thì rất là vô ích. Thì ở cái thì quý vị thấy rằng cái đứa bé đó bị trôi xuống thì mình phải tính theo cái con người mình có trí thì mình phải tính theo cái dòng nước đó chảy theo cái hướng nào, rồi ở trên đó nó có bao nhiêu cái cống, hoặc là mình sẽ tìm cái cách nào để mà mình tìm. Thì quý vị thử mà mình nghĩ coi, mình đứng mình cầm chuông mỏ và mình gõ như vậy mà có thể nào mà tìm được, đến chừng nào mới tìm được đứa bé. Nhưng mà cái dòng nước đó đã cuốn trôi đứa bé đó đi về đâu thì tới ngày nay thì người ta chưa tìm gặp. Nhưng mà ở cái câu chuyện này chúng tôi kể đến cho quý vị nghe là nhằm một cái nói lên một cái người có nhiều khi rằng cái người mà cư sĩ lo do người ta thí dụ như người ta bận bịu nhiều về cái đời sống của người ta nên người ta không hiểu biết được chánh pháp, hoặc là người ta không hiểu biết được cái cách nào để làm cho hạnh phúc, hoặc là cái cách nào sẽ nó dẫn đến cái sự mà không hạnh phúc, thì cái điều đó mình không thể trách người cư sĩ. Vì sao? Vì có nhiều khi người ta bận quá ở trong cái đời sống. Nhưng mà có nhiều khi những cái vị tu sĩ làm những cái hình thức như vậy, quý vị biết rằng người ta chê bai rất là nhiều, ở trong khi đó. Vì sao vậy? Vì rất là hàng chục người, rất là nhiều người, người ta lặn lội, người ta phải nói rằng người ta tìm những cái cách để mà người ta cứu, hoặc là người ta tìm kiếm cái đứa bé. Còn mình là một cái vị tu sĩ mà trong khi đó mình đứng mình cầm chuông cầm mõ để mà mình gõ mình tụng mình mong tìm được cái đứa bé đó, thì cái chuyện này y như là một cái người mà mò kim ở dưới đáy biển, hoặc là một cái người mà làm những cái chuyện mà y như là mà ở trong kinh chúng ta thấy nói dầu mà đổ trên mặt nước mà bây giờ mình có tụng, hoặc là mình có trù, hoặc là mình có yếm thì không có thể nào mà dầu nó chìm xuống. Hoặc là cái cục đá mà khi mà mình bỏ xuống nước rồi thì nếu mà mình có đứng mà mình tụng hoặc là mình trù, hoặc là mình mong đợi sao mà cho nó nổi lên thì cái điều đó nó không có được. Thì ở cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng Đức Thế Tôn là một cái bậc đạo sư, ngài đã vạch ra cái con đường để cho chúng ta đi theo cái con đường đó. chứ không phải rằng là Ngài chỉ ra cái con đường đó và Ngài sẽ dẫn dắt mình đi. Thì cái điều này không phải. Mình phải, nếu mà một cái người mà muốn được cái sự an vui thì phải sao? Phải chính mình, tự mình thực hành theo một cái điều đó, thực hành theo cái đường lối đó, hoặc là mình phải đi trên cái con đường đó thì nó mới dẫn đến cái sự an vui. Còn nếu mà mình cứ tin tưởng vào một cái tha lực nào đó thì làm cho chúng ta không có được cái sự an vui. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, khi mà Ngài xuất hiện thì ở trong cái thời Ấn Độ bây giờ thì chúng ta thấy rằng người ta theo cái tập tục nó thờ cúng, hoặc là người ta theo những cái tập tục mà ví dụ như là thờ lửa, hoặc là thờ Phạm Thiên, hoặc là thờ những cái vị chờ, hoặc là những cái vị thần này kia thì nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái sự mà xuất hiện của Đức Thế Tôn thì những cái điều đó phần nhiều được giảm bớt. Có nghĩa là Đức Phật là đã chuyển hóa chúng sanh bằng cái phương pháp mà để mà giáo dục những cái chúng sanh mà đang bị ở trong cái lầm lạc. Nhưng mà chúng ta muốn được cái sự giải thoát, hoặc là muốn được cái sự hạnh phúc thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải ý thức để mà chúng ta chuyên tâm, chúng ta thực hành những cái lời mà Đức Phật dạy. Thì thí dụ như chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật nói Đức Phật nói đối với những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, những cái cảnh đó nó có cái vị ngọt. Có nghĩa là sao? Thí dụ như ở trong cái đời sống này, đối với những cái dục, công đức do đời trước mình đã tạo, ví dụ như chúng ta thấy rằng tài sản, hoặc là cái âm thanh, hoặc là bất cứ một cái gì mà ở trong cái đời sống của chúng ta sinh hoạt thì những cái đó được gọi là cái gì? Được gọi là những cái cảnh sắc, cảnh thinh. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trên cái đời sống này thì những cái gì mà mình thấy được thì gọi là cảnh sắc, những cái gì mà mình nghe được thì gọi là cảnh thinh, những cái gì mà mình ngửi được là cảnh khí, những cái gì mà mình nếm được là cảnh vị, những cái gì mà mình xúc chạm được là cảnh xúc, những cái ý nào, những cái gì mà mình nhớ lại, những cái tư tưởng hoặc là những cái việc gì mà mình nhớ lại thì đó là cảnh pháp. Thì các cái cảnh này Đức Thế Tôn nói nó là dục, khi mà tâm của mình dính hoặc là bị nhiễm vào đó rồi thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành cái dục. Nhưng mà với cái sự mà ý thức của ta, đối với cái sự mà hiểu biết hoặc là cái sự ý thức của chúng ta, thì chúng ta phải ý thức như thế nào ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Có nghĩa là chúng ta biết rằng đối với như Đức Phật dạy, những cái dục này nó có cái vị ngọt, nhưng mà cái vị ngọt nó ít, nhưng mà cái chất đắng nó nhiều. Hoặc là những cái mà ở trong cái đời sống hàng ngày của mình có được thì những cái điều đó nó cũng những cái dục đó nó cũng có cái vị ngọt, nhưng mà cái vị ngọt nó thì nó rất là ít, nhưng mà cái vị đắng nó rất là nhiều. Có thể rằng mình nói rằng những cái dục đó nó có cái vị ngọt thì nó ít như là cái số lá ở trong trong bàn tay, mà những cái vị đắng thì nó nhiều như là cái số lá ở trong rừng. Đó thì chúng ta thấy rằng tại sao vậy, tại sao mà mình nói như vậy, vì mình thấy rằng trong cái đời sống này thì nhiều khi mình thấy tài sản hoặc là danh vọng hoặc là một cái điều gì đó nó cũng có thể nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó bị cái gì, nó sẽ bị vô thường chi phối, hoặc là khi mà mình mong nó đến với mình, hoặc là mình mong nó được bền lâu mà nó không có được như ý nguyện của mình thì lúc đó mình đau khổ. Do vậy mà mình thấy rằng đối với các cái dục này nó vô thường hoặc là nó khổ, hoặc là có nhiều khi mình muốn những cái đồ mà mình đang thích, mình đang vừa lòng, mình muốn nó không có bị hư, nó không có bị hoại do thời tiết hoặc là do một cái điều kiện gì đó, nhưng mà nó không có theo ý mình, nên mình thấy những cái vật này nó đều vô ngã. Nhưng mà thường thường là do chúng ta không có ý thức, do chúng ta không có nắm bắt, chúng ta dẫn đến chúng ta không có hiểu biết được, nên chúng ta bị gì, chúng ta bị dính mắc vào những cái điều đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ngày xưa có những cái vị bá hộ, trong kinh nói lại có những vị bá hộ do dính mắc với tài sản quá, do dính mắc với tài sản quá đến nỗi mà không dám bố thí, mà ngược lại còn dạy các cái người con mình đừng bố thí. Vì sao? Vì cái số tiền này kiếm được rất là khó, kiếm được rất là khó, nên hãy để dành. Vì cái tâm keo kiết như vậy nên sau khi mà ông chết đi rồi thì sanh làm một cái con chó ở trong gia đình đó để mà giữ những cái số tài sản đó. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng đối với những cái dục của thế gian thì cái vị ngọt của nó thì rất là ít, nhưng mà cái vị đắng nó rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng khi mà mình dính mắc với các cái dục này, nên mình không có cái sự giải thoát. Nên Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta biết cái đời sống này đối với những cái dục này, nó chỉ làm cái gì, nó chỉ dỗ về cái cuộc sống mình thôi, nó chỉ nâng đỡ cái phần nào ở trong cái đời sống mình vơ bớt đi sự khổ. Vì vậy mà mình không có nên dính mắc vào những cái điều này. Rồi hơn nữa thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp giáo dục của Đức Phật có rất là nhiều cách, có rất là nhiều cách. Những cái chúng sanh nào dính mắc về với cái thân này, thì Đức Thế Tôn thiết lên, nói lên những cái điều bất tịnh ở trong thân. Hoặc là có những cái chúng sanh mà do dính mắc với cái gì, dính mắc, chúng ta thấy rằng có nhiều khi ở trên cái đời sống này có người thì người ta dính mắc về cái gì, dính mắc về tài sản, thì Đức Thế Tôn thiết lên những cái sự mà vô thường khi mà nó mất đi. Hoặc là có những cái chúng sanh dính mắc về cái sắc đẹp, thì Đức Thế Tôn cũng thiết về những cái sự bất tịnh hoặc là những cái sự mà hủy hoại do cái tính cách tự nhiên. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng có những cái nàng công chúa ở trong cái hoàng tộc Thích Ca đó, khi mà đi xuất gia rồi nhưng mà không có muốn đến để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì đối với những người này cho rằng mình đẹp, nhưng mà đối với khi mà đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì Đức Thế Tôn lại thiết về cái thân này là bất tịnh, cái thân này là sẽ bị già nua, sẽ bị bệnh hoạn chi phối. Thì lúc đó thì chúng ta thấy rằng những cái nàng công chúa này, những cái vị mà tiểu thư công nương này, thì không có muốn nghe những cái lời đó, vì những cái vị này rất là ái cái thân mình, có nghĩa là muốn gìn giữ cái thân mình lắm, nên nó không dám đi đến Đức Thế Tôn nghe pháp. Nhưng mà một lần nọ là do nghe những người mà nghe pháp về người ta khen, người ta bàn tán, người ta tán dương Đức Thế Tôn, nên một cái ngày đó thì những cái cô công nương này mới đi đến để mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì khi mà mới vừa đến thì thấy một cái người mà đứng hầu mà cầm quạt Đức Thế Tôn, mà chỉ là một cái người hầu quạt thôi, mà lại là có một cái nhan sắc đẹp hơn mình, nên cái người đó đã chăm chú nhìn theo cái cảnh đó. Thì từ từ Đức Thế Tôn đã dùng thần thông để mà hóa hiện cái cô gái đó, từ trẻ cho đến già, rồi cho đến bệnh và cho đến chết, rồi nằm tan rã tại cái chỗ đó luôn. Thì lúc đó thì tâm cô này đã kinh hoảng, đã hốt hoảng về cái sự mà vô thường, về cái sự bất tịnh này, nên chăm chú lo nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và cuối cùng chứng đắc được thánh quả. Thì đó thì chính chúng ta thấy rằng có nhiều cái phương pháp mà giáo dục của Đức Thế Tôn ở đây thì mình có những cái điều mình nhận ra. Đối với những cái người nào mà ái về cái thân sắc này, thì Đức Thế Tôn sẽ thiết về cái sự già nua hoặc là cái sự bệnh hoạn, hoặc là những cái sự mà bất tịnh ở trong cơ thể. Còn đối với có nhiều vị thì chúng ta thấy rằng như là các cái vị Phạm Thiên mà dính mắc về về thì đối với cái cơ thể của chúng ta nó chia ra có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là danh pháp, thành phần thứ hai là sắc pháp. Thì tất cả chúng ta thì phần nhiều thí dụ như ở cõi dục giới của mình, là những người mà chúng ta đang sống thì chúng ta thấy rằng mình dính mắc rất là nhiều khía cạnh, cảnh một cái cảnh gì mình cũng bị dính mắc. Nhưng mà có những cái vị Phạm Thiên thì chúng ta thấy rằng, hoặc là những cái vị Chư Thiên có vị thì dính mắc về danh sắc, có vị dính mắc về sắc pháp, thì chúng ta thấy rằng có người vừa dính mắc về danh pháp và sắc pháp luôn, có người thì dính mắc về phần danh pháp, và có những cái chúng sanh dính mắc về sắc pháp. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài thấu hiểu rõ các pháp, từ những cái pháp chân đế cho đến pháp tục đế, ngài đều thấu rõ hết. Và đối với ngài, tâm của chúng sanh đang bị cái phiền não gì, đang bị cái sự ngã mạn chi phối, hoặc là đang bị cái sự dính mắc chi phối, Đức Thế Tôn đều thấu rõ. Nên đối với những cái chúng sanh mà dính mắc về danh pháp thì ngài sẽ thiết về cái danh pháp nó biến đổi như thế nào, hoặc là những cái chúng sanh nào mà dính mắc về sắc pháp thì Đức Thế Tôn sẽ thiết về cái sự bất tịnh, hoặc là cái sự mà sắc pháp mà bị biến đổi như thế nào. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, cái sự mà thiết pháp của ngài bằng cái phương pháp mà giáo dục này sẽ đem lại cái lợi lạc, sẽ làm cho chúng sanh, những cái chúng sanh nào chấp chấp về tà kiến, hoặc là chấp về danh pháp sắc pháp, chấp bất cứ một cái quẩn nào đó, Đức Thế Tôn đều thấu rõ, và Đức Thế Tôn đã thiết cho những cái người đó nghe. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn dùng cái phương pháp mà để mà thiết thông, có nghĩa là
dạ, con kính lễ Đại Đức Phật, tiếng tâm rung không còn nghe được nữa. Con kính thỉnh Đại Đức công đức trở lại.
Dạ, alo. Alo, chúng tôi đang cầm mic 2, cầm mic vậy. Dạ, 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 vâng, cảm ơn quý vị. Thì như hồi nãy chúng tôi đã nói, đối với Đức Thế Tôn, đối với cái phương pháp giáo dục của ngài, thì dù cho bất cứ một cái chúng sanh nào, dù cho những cái chúng sanh đó là người hay là chư thiên, hay là một cái loài chúng sanh nào đó, thì Đức Thế Tôn đều tế độ được, ngài tế độ được. Nhưng mà ở đây mình phải nhớ rằng một điều là Đức Thế Tôn tế độ bằng cái cách làm cho chúng ta thanh tịnh được phiền não, nhưng mà phải chính do chúng ta ý thức được. Như hồi nãy mà chúng tôi nói, ví dụ như đối với chúng ta đi, chúng ta phải ý thức được cái gì trong cái bài học này, hoặc là qua những cái lời Đức Phật dạy thì chúng ta phải ý thức được cái gì. Chúng ta ý thức được cái đời sống này nó là vô thường, hoặc là đời sống này nó là khổ, hoặc là đời sống này nó vô ngã, hoặc là đối với cái thân này cũng vậy, chúng ta phải ý thức được cái gì. Đối với cái thân này chúng ta phải ý thức được nó là bất tịnh, hoặc là có nhiều khi khi mà chúng ta nghe pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng mình được ý thức, hoặc là mình được cái sự thanh tịnh mà với những cái ý nghĩa gì. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta ở trong cái thân này nó gồm có danh pháp và sắc pháp, nhưng mà có cái gì mà chúng ta giữ được và có cái gì chúng ta không giữ được. Thì cũng như quý vị bây giờ, quý vị thấy rằng đối với cái thân của mình có cái gì mà mình bảo vệ được và cái gì mà mình không bảo vệ được. Chẳng hạn như đối với cái thân của chúng ta là cái phần mà thuộc về sắc pháp đi, thì những cái thân này mình không bảo vệ nó được, hoặc là mình không có gìn giữ nó lâu được. Nhưng mà có cái gì mà mình gìn giữ nó lâu được? Đối với cái tâm của chúng ta, có thể chúng ta sẽ gìn giữ được. Chúng ta gìn giữ để làm gì? Để làm cho nó không có bị những cái phiền não chi phối, hoặc là có thể chúng ta sẽ tu tập, làm cho cái tâm của chúng ta càng ngày nó sẽ càng cao thượng hơn. Thì cái điều này là mình gìn giữ được. Tại sao mà quý vị chờ chúng tôi chút. Cũng như đối với ngày nay thì nếu mà thí dụ như chúng ta nói rằng chúng ta nghe pháp của Đức Phật, khi mà chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật, thì bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn lại cái thân của chúng ta, chúng ta thấy có cái gì nó gìn giữ được. Đối với cái thân này thì mình không thể gìn giữ được, nhưng mà có cái tâm của mình sẽ gìn giữ được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thân mình thì có nhiều khi là nó do nghiệp nó chi phối, mình không biết mình sẽ bị bệnh hồi lúc nào, hoặc là có khi thí dụ như quý vị thấy rằng thời tiết nó thay đổi quá đột ngột, thì cũng làm cho chúng ta bệnh, hoặc là đối với nhiều khi chúng ta không có cử kiên, hoặc là chúng ta sơ ý thì với những cái vật thực nó cũng làm cho chúng ta nó cũng làm cho chúng ta bệnh. Chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái thân của mình nó như là cái gì, nó như là một cái bình gốm, một cái bình bằng sứ bằng gốm, làm một cái đời là một cái đồ mà nó rất là dễ vỡ. Đối với cái thân này thì mình không gìn giữ được, nhưng mà cái tâm của chúng ta đó thì chúng ta sẽ gìn giữ được. Thí dụ như mình gìn giữ cho tâm mình nó đừng có tham ác, hoặc là mình gìn giữ cho cái tâm mình nó đừng có bị sân ác chi phối, hoặc là mình gìn giữ cho cái tâm của mình đừng có bị cái sự si mê chi phối, hoặc là có thể mình giữ cho cái tâm của mình nó không bị liên hệ với những cái pháp tà kiến, thì những cái điều này mình gìn giữ được. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng khi mà mình nghe giáo pháp của Đức Phật, nếu mà mình nghe đúng chánh pháp thì tự nhiên mình sẽ có cái sự hiểu biết, hoặc là mình sẽ có sự ý thức cái cuộc sống này nên làm gì, và những gì có thể mình gìn giữ được, và nhờ khi mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ có cái sự mà ý thức, mình sẽ có cái sự ý thức để mà mình thực hành những cái thiện pháp. Nếu như một cái người mà ví dụ như mình muốn giữ được tâm thanh tịnh, tâm mình không có bị những cái phiền não, thì mình sẽ thu thúc lục căn của mình, hoặc là mình có thể mình tìm một cái đề mục nào đó để mà mình tu tập. Nhờ như vậy thì cái con người của mình càng ngày nó sẽ càng được chuyển hóa, hoặc là càng ngày nó càng đổi thay. Thì nói đi nói lại thì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đối với Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn có những cái phương pháp để mà giáo dục, có nghĩa là có những cái phương pháp để mà chuyển hóa mình, chuyển hóa những cái chúng sanh, dù cho cái những cái chúng sanh đó là chư thiên hay là một cái hạng nào đó, thì Đức Thế Tôn đều thuyết pháp để mà tế độ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là đối với cái sự mà thuyết hoặc là cái sự mà tế độ của Đức Thế Tôn là có nghĩa sao? Có nghĩa là Ngài dạch ra cái con đường đó để cho chúng ta thực hành theo. Và nhờ cái sự mà làm sao mà mình thực hành theo được, nhờ mình có cái sự ý thức, nhờ mình có cái sự hiểu biết, nên mình mới chuyên tâm mình thực hành theo. Còn nếu mà mình không có cái sự ý thức, mình không có cái sự ý thức mình, nên mình không có cái sự mà chú tâm để mà mình thực hành theo. Nhưng mà mình mà muốn có cái sự ý thức hoặc là có cái sự hiểu biết thì đây là một cái điều nó rất là quan trọng quý vị. Làm sao mà mình hiểu biết hoặc là mình ý thức được cái sự tu tập. Thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao có nhiều người người ta nghe nói rằng cái đời sống này nó rất là mong manh. Cái đời sống này nó rất là mong manh. Thí dụ như là cái đời sống này bây giờ cái tuổi thọ nó còn có cỡ chừng 60 tuổi hoặc là 70 tuổi. Vậy thì người ta thấy rằng cái đời sống này nó quá ngắn, nên người ta lo ngày đêm để người ta hưởng thụ, người ta lo ngày đêm để người ta hưởng thụ. Nhưng mà đối với mình mình có ý thức như thế nào? Cái đời sống này nó rất là ngắn ngủi, vì vậy mình phải cố gắng mình tu tập, mình phải cố gắng mình tu tập để chi, để mà mình được cái sự tiến hóa hoặc là được cái sự an vui. Mình ý thức rằng cái đời sống này nó rất là ngắn, nó gấp rút, như là một cái người mà đang bị lửa cháy ở trên đầu, hoặc là một cái người mà đang bị cái thần chết, người ta đang tìm đến, thì mình đó là những cái sự mà mình có cái ý thức về cái đời sống tu tập. Còn nếu mà mình không có những cái ý thức này thì mình rất là khó tu. Một cái người khi mà mình muốn tu tập mình phải nó có rất là đa dạng. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người tại sao người ta đi tu hoặc là tại sao mà người ta cố gắng người ta tu tập, do nhiều khi nhìn thấy sự khổ, nhìn thấy sự khổ, hoặc là nhìn thấy cái sự khổ này nó có nhiều cái ý nghĩa. Thí dụ như giờ chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh mà nói về bốn hạng ngựa, thì chúng ta thấy rằng có cái hạng ngựa khi mà thấy bóng của cây roi thôi, cây roi dơ lên thôi, là cái con ngựa đó nó đã biết làm việc cho chủ rồi. Cũng vậy, có nhiều người người ta chỉ thấy ở bên làng kia có người vừa bị bệnh, vừa bị chết, vừa qua đời, thì cái người này kinh cảm nên lo tu rồi.
Nhưng mà có cái hạng ngựa thứ hai á, là quý vị thấy rằng cái khi mà thấy cái bóng của cây roi á, cũng chưa có chịu làm việc mà phải bị cái cây roi đó thúc vào một cái, thúc vào một cái thì như vậy thì mới làm việc. Thì cũng vậy, có những cái nhóm người có những cái nhóm người khi mà người ta thấy ở làng bên kia có người chết nhưng mà người ta cũng chưa có chịu tu, người ta cũng chưa có chịu tu, nhưng mà khi mà thấy ở trong làng của mình có người chết rồi, có người chết rồi thì lúc đó mới kinh cảm mới tu. Rồi có cái hạng ngựa thứ ba đó, khi mà thấy cái bóng roi cũng chưa chịu làm việc, bị cái bóng roi, bị cây roi đó thúc vào một cái cũng chưa làm việc, rồi cái cây roi đó phải đâm xuyên vào da của con ngựa đó thì con ngựa nó mới chịu làm việc cho chủ. Thì cũng vậy, có cái hạng người á, là khi mà thấy cái làng bên kia có người chết, trong làng mình có người chết nhưng mà cũng chưa chịu tu, chừng nào thấy ở trong gia tộc của mình có người chết đó thì lúc đó mới khởi lên cái kinh cảm để mà tu. Đó là cái hạng người thứ ba. Rồi cái hạng ngựa đó, thứ tư á, thì quý vị thấy rằng thấy bóng dáng cây roi cũng chưa sợ, bị cây roi đó thúc vào một cái cũng chưa sợ, chưa chịu làm việc. Rồi cây roi đó thúc xiên xiên thủng qua da cũng chưa chịu, đến khi mà đâm thủng vào xương, đâm thủng vô tới xương rồi thì lúc đó đau quá mới chịu làm việc cho chủ nhân. Thì cũng vậy, cái hạng người thứ tư thì quý vị thấy rằng cái hạng người thứ tư là khi mà thấy ở bên làng kia có người chết, rồi ở trong làng mình có người chết, ở trong gia tộc mình có người chết, như vậy mà chưa chịu tu. Khi nào mà cái người đó trải qua một cái cơn bệnh thập tử nhất sinh, có nghĩa là cái cơn bệnh như là tống chết đi tống lại thì lúc đó mới hồi tâm tỉnh táo lại để mà lo cố gắng tu hành. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này con ngựa thì nó sợ cái gì? Nó sợ cây roi, nó sợ cái cây gậy thúc ngựa, có nghĩa là nó sợ cây roi. Còn đối với chúng ta đó, chúng ta phải sợ cái gì? Chúng ta sợ cái sự gì? Sự khổ, khổ của cái gì? Khổ của cái sự bệnh, khổ của cái sự già, khổ của cái sự chết. Do chúng ta sợ những cái điều này nên chúng ta gì? Chúng ta phải gấp rút để mà tu. Thì một người bình thường thì chúng ta thấy rằng không thể, nếu mà mình không biết quán xét hoặc là mình không có cái tự ý thức thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó tu. Chỉ có những cái người nào mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh nói về cái trí tuệ bẩm sinh, có nghĩa là cái người này tục sanh bằng những cái tâm mà đại quả mà hợp với trí, hợp với trí tuệ, thì những người này cơ may khi mà người ta sanh lên ở trong cái đời sống này, người ta chỉ cần gặp một cái hình bóng của người tu, hoặc là gặp cái hình bóng của cái mái chùa, hoặc là gặp được những cái người thiện tri thức thì người ta muốn tu tập, muốn làm cho mình trở thành một cái người có đạo đức, muốn làm cho mình trở thành một cái người đạo đức. Thì chỉ trừ ra những cái người này thì do người ta thấy những cái cảnh tốt đó, chùa chiền hoặc là chư tăng, hoặc là gặp những người có giới hạnh vân vân, thì người ta thấy những cái điều này là người ta muốn tu, hoặc là người ta muốn làm theo để làm cho mình trở thành cái người giống cái người trí như vậy. Thì cái đây cái số người này thì rất là ít, nhưng mà phần nhiều còn lại là chúng ta thấy rằng phần nhiều là còn lại là do đâu? Do cái sự kinh cảm, do cái sự mà sợ hãi một cái điều này điều kia, hoặc là một cái sự buồn gì đó nên chúng sanh đó mới đi tu. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng đối với có ở trong kinh mình thấy rằng có rất là nhiều người, có rất là nhiều người con gái, khi mà chồng chết rồi con chết rồi trở về gia đình để nương tựa, lúc bấy giờ thì thấy cha mẹ và em mình đã chết thì lúc đó dẫn đến điên loạn rồi gặp Đức Thế Tôn mới phát tâm kinh cảm để mà lo tu tập. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng cái đời sống này mình phải, khi mà mình nghe được cái sự mà cái phương pháp mà giáo dục của Đức Phật, hoặc là cái phương pháp mà dạy của Đức Phật dạy cho chúng ta đó, thì chúng ta phải hiểu rằng, phải ý thức rằng cái con đường ngài là một cái vị đạo sư dạy ra cái con đường này để mà chúng ta đi theo. Nhưng mà nói thì mình nói như vậy thì mình thấy rất là dễ, nhưng mà thật sự ra nó thì không phải dễ đâu. Chúng ta cái chữ đối với ở trong đây thì mình thấy rằng cái sự
cái chữ mà ý thức hoặc là cái chữ mà hiểu biết á, thì chúng ta thấy rằng đây là một cả một vấn đề rất là quan trọng. Làm sao mà mình ý thức được, thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống mình hằng ngày cái sự mà cái sự nghe thấy ngửi nếm đụng cái sự xúc chạm vân vân, làm sao mình ý thức được ở trong cái điều này, thì rất phải nói rằng cái chữ ý thức hoặc là cái sự hiểu biết rất là quan trọng ở trong cái đời sống này. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi quý vị nghe pháp đi, quý vị ngồi quý vị nghe pháp đi, thì ở xung quanh ở bên ngoài nó có những cái tiếng ồn, hoặc là ở trong cái trong khi mà sáng mình đi làm việc thì mình thấy có những cái người đó người ta nói xấu mình, hoặc là mình cộng chú với những cái người mà mình không có vừa ý vân vân, thì chúng ta thấy rằng làm sao mà mình có được cái ý thức để mà tâm thiện nó phát sinh, rất là khó quý vị. Ở trong khi đó mình phải suy xét về nhân quả, hoặc là mình phải suy xét về nghiệp báo, hoặc là mình phải khéo phòng hộ lục căn của mình, thì lúc đó mình mới ý thức được. Nói về hai cái chữ mà ý thức hoặc là cái chữ mà hiểu biết thì làm cho chúng ta mình thấy cái chữ thì nó rất là nhỏ, nhưng mà cái sự thực hành của mình thì nó rất là khó, rất là lớn. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng tại sao mà mình ý thức mình tu tập, vì mình sợ cái gì? Mình sợ cái sự bệnh nó sẽ đến với mình, cái sự già nó sẽ đến với mình, cái sự chết đến với mình, thì nhờ mình hiểu được cái điều đó, mình ý thức được cái điều đó, nên mình lo, mình chuyên tâm để mà mình tu tập. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều người do người ta kinh hãi về cái điều đó, hoặc là người ta đã bị những cái điều khổ đó nó quay nó ập đến, chẳng hạn như hồi nãy chúng tôi nói về cái nàng cái một cái cô mà khi mà chồng chết rồi con chết rồi cha mẹ chết đó, thì chúng ta thấy rằng những cái người thân quyến thuộc của mình mất hết rồi, đến nỗi mà mình dẫn đến điên loạn luôn, mình mới đi tu. Thì chúng ta thấy rằng cái sự đối với cái sự mà ý thức ở đây nó làm cho chúng ta nếu mà chúng ta biết khéo tác ý thì chúng ta dễ khởi lên cái điều này để chi? Khởi lên không phải là để chúng ta ghê sợ hoặc là chúng ta có một cái kinh cảm gì hết, mà những cái điều này chúng ta phải suy tư hàng ngày để chi? Để cho chúng ta có được cái tâm nhàm chán, nhàm chán với những cái đời sống, nhàm chán với cái thế gian này, hoặc là chúng ta nhàm chán với những cái điều gì mà chúng ta đang thấy hoặc chúng ta đang sợ hãi, chúng ta nhàm sợ hãi với cái sự mà nhàm chán ở trong cái điều đó, thì nhờ chúng ta thấy được những cái điều này chúng ta mới chịu đi tu tập. Còn nếu mà chúng ta không có khởi lên cái sự nhàm chán hoặc là cái sự mà kinh sợ về những cái điều này thì chúng ta rất là khó tu tập. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng cái sự hiểu biết hoặc là cái sự ý thức của mình thì nếu mà mình muốn có được cái sự mà chuyển hóa hoặc là mình muốn có được một cái sự thanh tịnh thì mình phải có cái sự ý thức và mình phải có cái sự hiểu biết. Thí dụ như đối với cái đời sống này mình hiểu biết như thế nào? Mình hiểu biết rằng cái đời sống này nó luôn luôn bị già chi phối, bị bệnh chi phối, bị chết chi phối. Thì đó là cái sự hiểu biết hoặc là cái sự ý thức của mình. Hoặc là đối với cái thân này có nhiều khi mình phải ý thức rằng là nó cũng bị vô thường chi phối, hoặc là nó cũng bị khổ chi phối vân vân. Thì chúng ta thấy rằng mình phải ý thức được những cái điều này thì chúng ta mới tu tập, chúng ta mới phát tâm mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là sẽ cứu lỗi chúng ta thì cái điều này chúng ta không thể nào mà chúng ta tu tập được. Vì sao vậy? Vì khi mà mình có một cái ai đó người ta cứu, hoặc là người ta cứu lỗi mình, hoặc là người ta cứu vớt mình, hoặc là người ta che chở cho mình, thì tự lúc đó mình không bao giờ tự mình mà mình tu tập được. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay Đức Phật chuyển hóa chúng sanh hoặc là chuyển hóa chúng sanh bằng nhiều cái phương pháp, mà trong cái bài học ngày hôm nay thì mình thấy rằng Đức Phật chuyển hóa chúng sanh bằng cái phương pháp gì nhiều nhất? Bằng cái phương pháp thiết thông, có nghĩa là Đức Phật giảng dạy cho chúng sanh biết đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là đạo đế, đây là diệt đế. Đức Thế Tôn đã trình bày ra cái sự khổ, là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự khổ, rồi có cái sự khổ thì phải có cái sự chấm dứt sự khổ, rồi có cái nguyên nhân mà dẫn đến sự khổ thì phải có cái con đường để mà dập tắt cái sự khổ đó. Thì đó là nói về tứ đế, khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Nhưng mà một cái điều quan trọng là chúng ta nên nhớ rằng Đức Thế Tôn là một cái bậc đạo sư, ngài đã chỉ ra cái con đường đó để chi, để chúng ta đi theo cái con đường đó để mà dẫn đến cái sự mà giải thoát tất cả cái sự khổ đau. Chứ ngài không có, ngài không phải là một cái người mà mong rằng là những cái chúng sanh hãy đặt niềm tin vào cái phép lạ, hoặc cũng phải đặt cái niềm tin vào cái sự cứu rỗi của ngài, thì cái điều này nó không có đúng với trong Phật giáo, hoặc là không có đúng trong cái phương pháp mà giáo dục của Đức Thế Tôn. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến giờ này cũng vừa đủ thời gian, do đó thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng kính chia điều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện với cái phước báo này luôn làm cho quý vị luôn luôn được cái sự tinh tấn, được cái sự tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên vua trời đế thích của chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi. Mong các vị hưởng được cái phước này luôn luôn được cái sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới bốn loài, quan hỷ đoàn lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà nhé.
Hôm nay sau bài giảng riêng cho chúng tôi thầy siêu với câu hỏi đầu tiên, và con kính lễ sư trưởng vừa mới nói con đi đề từ đây chỉ có sự hiểu và chuyên tâm thực hành thì mới thay đổi được con người. Thưa Đức Phật, ngài mô cá nhân, vì ở đây có đề cập tới thì hâm mộ cá nhân, cho nên mình đi và một người mà Phật tử thì phải có cái niềm mộ cá nhân như thế nào, bởi vì mình thấy thì nhìn bên ngoài cũng rất là giống nhau, khi mình tiến ngay thì mình
chúng tôi cái vấn đề đối với điều tốt cho nơi hành theo giáo pháp như là một vị tỳ kheo đi, khi họ đặt niềm tin đi đó mặc dù còn là phàm phu, như đã nhập được pháp ứng định ra nỗi lẽ khác nữa, đó là vừa tứ đà hàm a na hàm a la hán, một khi thấu rõ niết bàn thì vị này có niềm tin tuyệt đối như tôn giả Xá Lợi Phất cũng thường nói, khi mà vị xét đối rộng rãi sâu, do vậy cho nên ngài thường tán khi mà ngài đến bạch với Đức Phật và Đức Thế Tôn, có nghĩ có một vị nào ngang bạch Đức Thế Tôn, ngài hỏi đưa về chư Phật của quá khứ vị lai Thế Tôn con không biết rõ, nhưng mà con đặt niềm tin tuyệt đối vỡ nhẹ, ngài nói chớ ý của chư chánh đẳng giác đều có cái trí tuệ nhất thiết chủng lý giống như ngài đã thuyết như thế. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng sau khi hiểu pháp, sau khi chứng ngộ được pháp, có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật thì cái điều đó là lẽ hiển nhiên. Còn ở đây cái niềm tin tuyệt đối với cái sự hâm mộ cá nhân nó như thế nào? Thì cái sự hâm mộ cá nhân, ví dụ như có một vị Bà La Môn Ni Kiền Tử nào đó cảm tình với xuất thân của ngài là một vị Sắc Giác, là một vị hoàng Sắc Đế Lị, mà ngài từ qua phú quý, từ bỏ cái giai cấp cao sang như thế để ngài trở thành một vị sa môn, họ nghĩ đến chỗ đó họ hâm mộ ngài. Nhưng mà hâm mộ không có nghĩa là có niềm tin tuyệt đối, hâm mộ nó còn ở một khía cạnh khác, vấn đề khác. Thí dụ như bây giờ người ta hâm mộ bóng đá, hâm mộ một ca sĩ có cái giọng hát hay, truyền cảm, hâm mộ là hâm mộ tức là ưa thích, có cảm tình, nhưng mà không có nghĩa là có niềm tin tuyệt đối. Chúng ta nhớ hai cái sự kiện khác nhau, hâm mộ là khác với niềm tin tuyệt đối. Có bao giờ chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối vào một cầu thủ bóng đá World Cup hay là ca sĩ nổi tiếng với cái hát đặc biệt, có bao giờ mà chúng ta có niềm tin tuyệt đối với họ đâu? Họ là cái gì mà chúng ta phải đặt niềm tin tuyệt đối họ không? hâm mộ thì có hâm mộ, cho nên cái nghĩa hâm mộ nó khác với cái nghĩa niềm tin của vị. Ở đây với một người mà họ đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, tức là họ không có nghi ngờ gì về cái sự giác, họ không có nghi ngờ gì về những pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Dù cho ngoại đạo tin tưởng Đức Phật, có một số người ngoại đạo họ tin tưởng Đức Phật, ngài nói cái điều gì trắng điều đó, ngài nói cái đó sai thì họ biết rằng cái đó là sai, sai thật. Thế ngài nói cái gì là đúng thì họ biết là cái đó là đúng thật. Thì khi mà họ có niềm tin tuyệt đối, thì niềm tin một vị đệ tử có niềm tin tuyệt đối có nghĩa là sau khi đã thực hành theo pháp với cái trí tuệ nhận thức được do pháp này Đức Thế Tôn khéo thuyết có khả năng hướng thượng, nên khi thực hành hằng đem đến sự an vui như thế. Hoặc là một vị thánh đệ tử của Đức Phật sau khi chứng ngộ niết bàn, đoạn trừ một số các lậu hoặc phiền não, hoặc là hoàn toàn đoạn tận lậu hoặc phiền não như bậc A La Hán, thì các ngài có niềm tin tuyệt đối. Để có niềm tin tuyệt đối bao hàm ý nghĩa là hâm mộ, có sự hâm mộ cá nhân. Còn đặt vấn đề hâm mộ thì hâm mộ cá nhân chưa khác nhau. Ta lấy cái thí dụ nhân nổi tiếng, nó khác với đặt niềm tin đối. Và ví dụ bây giờ có người hỏi chúng ta hâm cầu thủ xuất sắc. Bây giờ người ta hỏi rằng anh hâm mộ cầu thủ ấy, nhưng mà anh có đặt niềm tin tuyệt đối vào cầu thủ đó không? Thì tất nhiên chúng ta sẽ phản ứng và trả lời rằng tôi hâm mộ, nhưng mà tôi không có, đối với anh ta không là cái gì để tôi đặt niềm tin, với ta không có giúp được gì cho tôi về vật chất, về cầu thủ. Với hơn nữa, cầu thủ đó ở xa, mình ở đây, thì như vậy làm sao đặt niềm tin tuyệt đối. Chỉ hâm mộ có nghĩa là xem cái nghệ thuật, cái kỹ thuật đá bóng của anh ta rất là chuyên nghiệp, và hễ mà những đội bóng nào có mặt anh ta là xem như là giữ cái đó là mình hâm mộ. Mình được quyền hâm mộ, nhưng mà mình không có quyền đặt niềm tin. Còn đối với Đức Phật, ý mà chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật có nghĩa là chúng ta đã hâm mộ ngài, mặc dù nó nhẹ hơn chút xíu, nhưng mà có niềm tin tuyệt đối tức là chúng ta hâm mộ. Nhưng mà những ngoại giáo, những vị bà la môn, những ni thiền tử hâm mộ Đức Phật, nhưng không có nghĩa là đặt niềm tin. Ta hãy suy nghĩ và chúng ta hiểu được cái câu ý nghĩa như thế nào. Điểm nhận chúng tôi
đã được thỉnh sư trưởng, nhưng mà có những được thỉnh Đức Phật đang bấm lại thầy băng tay của sư trưởng rồi. Dạ, ở đây đó thì mình thấy rằng á, con thấy ví dụ như trong thời đại ngày xưa, dạ sự như mà một vị nào tu hành mà đắc được thần thông, và chỉ cần mà cho Phật tử chỉ cần biểu thi truyền một vài cái thần thông thôi đó, thì người ta sẽ rất là tin tưởng, bởi vì người ta biết rằng ít nhất vị này cũng tu hành đàng hoàng, không phải có đắc thiên đình thì là có thần thông được. Rồi nếu như mà có thi truyền thần thông như vậy, người ta tin như vậy thì người ta sẽ theo, rồi mình sẽ giáo hóa rất là dễ dàng. Nhưng mà trong khi Đức Phật á, thì ngài lại không có khuyến khích đệ tử của ngài thi truyền thần thông. Vậy thì con đặt câu hỏi ở đấy, đó là vì sao mà Đức Phật ngài lại không khuyến khích các đệ tử của ngài sử dụng thần thông giáo hóa, mặc dù nó được công nhận.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn cô Anicca. Câu hỏi thứ số 2 là vì sao Đức Phật không khuyến khích các đệ tử của ngài sử dụng thần thông giáo hóa? Điều này rất dễ hiểu, bởi vì cái việc làm của Đức Phật mà chúng ta biết gọi là Phật sự đó, thì buổi sáng ngày đi khất thực, buổi chiều cho thuyết giảng cho hàng tứ chúng nghe về pháp để thực hành, để tu tập do thiền chỉ hay là thiền quán. Rồi canh đồ hôm thì ngài giải về pháp lực cho chư tăng, rồi canh giữa thì ngài chỉ tịnh, nếu có Phạm Thiên Chư Thiên cho hỏi các pháp thì Ngài sẽ giải thích. Và buổi sáng thì Ngài gọi quan canh cuối cùng của đêm thì Ngài quan sát chúng sanh có dân lành đáng tế độ, Ngài tế độ. Như vậy chúng ta thấy cái gọi Đức Phật luôn luôn hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát của sanh tử hay luân hồi. Và Ngài cũng thường nhắc các đệ tử vì không hiểu được tứ đế nên ta và các ngươi đã lâu ngày luân hồi trong vô sanh tử, hay là đã rất lâu nhiều đời nhiều kiếp sanh tử luân hồi. Và nhờ chính nhiệt phá giác ngộ tứ đế nên mà được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, nên cái đó là cái phần thiết thông căn bản hay ca ngợi. Còn cái tha tâm thông là biết được tâm của người khác, hay là thần thông biến hóa thì cũng như một cách du hí thần thông chơi vậy thôi, chứ không có đưa đến cái sự giải thoát. Có một câu chuyện kể ngày xưa có một vị sa di khi mà tu tập thiền chỉ đắc được cái tứ thiền ngũ thông. Vị này qua ưa thích thì ngày nào cũng biến hóa, cũng tập này tập kia. Cái vị thầy cảnh cáo con không nên ưa thích như vậy, phải cố gắng tiến qua thêm. Nhưng cái vị đệ tử này vẫn miệt mài, vẫn ưa thích dù thầy có nhắc nhở như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục vừa là hành thiền vừa là dùng cái thần thông biến hóa. Rồi một hôm là bay đi ngang qua một cái vùng núi, nghe tiếng hát của một cô sơn nữ thì lòng tham ái khởi lên, và cuối cùng họ hoàn tục sống với cái cô sơn nữ đó. Rồi sau này sẽ trở nên làm những công việc là đồng ánh. Một hôm trời mưa đó, cái anh ngồi thấy cực khổ như vậy, mà bây giờ thì thiền đã hoại, thần thông đã mất. Thì nhớ là anh ngồi anh chảy nước mắt anh khóc. Người vợ anh hỏi thì anh mới thực là câu chuyện ngày xưa và thầy đã khuyến cáo như vậy, vì không có nghe lời của thầy nên anh mãi mê thần thông, cuối cùng phải bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Gần đây có một cuốn sách có nhắc đến một câu chuyện một vị mà người ta thấy cái vị này đi lên đi xuống chiên rồi giác tha thang, mặc không bộ đồ vàng mà giác thang bùng dính lem lúc như vậy. Và khi mà đến khi gặp chư tăng thường thường như vậy, thì khi mà hỏi ra thì đại khái câu chuyện gì này cho biết rằng trước đây vị này ngồi dưới cái cội cây đó chỗ đó như vậy, với thần thông như thế này thế kia, với bàn tay thợ sờ mặt trăng hay mặt trời vân vân, nhưng mà rồi bây giờ những cái đó nó đã tiêu mất, bây giờ trở thành một cái người bình thường. Thì như vậy thấy những cái thần thông này không đưa tới sự giác ngộ giải thoát, không phải là cứu cánh là phạm hạnh, nên Đức Phật không có cho đệ tử Ngài sử dụng là thần thông, vì cái đó là môn là thể như là thần thông là du hí, chỉ là chơi thôi, chứ không có gì căn bản. Ngày nay chúng ta nhìn là thấy các xứ là gọi là Phật giáo là quốc giáo đó, thì chẳng những không có thần thông mà người ta sử dụng cái phi thần thông, mà cũng được cái dân chúng hâm mộ, mà người ta cứ cho đó là phương tiện để tế độ chúng sanh, như là rải nước lạnh, tụng kinh cho nhiều, như chú giải cà tha, lên không linh mặc tình gia chủ, nhưng mà đã làm như vậy thì cái dân làng hay là bình dân họ ưa thích họ tin tưởng. Trong những năm gần đây mà tôi đi về thăm các tỉnh miền Tây, tôi cảm thấy có một cái gì hơi nao nao, hơi buồn buồn, là chỉ cách mấy chục năm thôi. 40 năm trước khi tôi mới xuất gia thì đến nhiều ngoài Trà Vinh, nhất là dùng Trà Vinh, thì thấy còn những vị Mahabinita là những bậc đại trí tuệ, tuổi đạo cũng cao hơn các vị trưởng lão của mình. Và thành thật mà phải nói là những vị đó nó có trình độ Pali hay là những trình độ học cao hơn các vị đại trưởng lão khai sơn mở đạo của mình. Đây là nói thành thật. Nhưng mà rồi từng tự các vị đó qua đời, cũng như các vị đại trưởng lão của mình cũng qua đời. Thì bây giờ người ta một là tu theo truyền thống vô duyên rồi ra. Thứ hai là những tu như nào còn tu thì phải dùng những cà tha, bùa hay là gì để Phật tử họ nên tưởng là thỉnh chỗ này, chỗ đi, chỗ kia, tụng kinh này kia, để đi có những cái vật dụng. Ngược lại cái vấn đề tu học ngày nay, vấn đề thuyết pháp Atesana, thuyết pháp thì người Khmer miền Tây bây giờ tôi thấy những lễ lọc họ làm cho lễ lễ giờ rất là hời hợp, nhiều khi trải chiếc chiếu để cho ngồi đơn giản sơ sơ thì không phải tôn kính vấn đề thuyết pháp nghe pháp như 40 năm về trước mà tôi được xuống được thấy được gặp. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta hết sức là bức xúc. Những người thiết tha với đạo pháp, cái phong trào này nó sẽ càng ngày xuống hơn nữa. Thì như đã nói, có thần là thông, thì mà ngày xưa như ngày một quyển đi với một vị trưởng lão nữa, dùng ngón chân mà kẹp cái cục đá ba chung quanh làm người ta hâm mộ. Thì điều này quá là dễ dàng rồi. Chính vì hâm mộ như vậy đó thì người ta sẽ đến với Phật giáo. Nhưng mà đến với Phật giáo bằng cách là những gì có thần thông hay dùng những cái tương tự như vậy người ta theo, nhưng mà không phải là mục đích cứu cánh của Phật hạnh, không phải đến để nghe pháp, không phải để hành đạo hành thiền. Thì như vậy đó là dù cho có cái gọi là chỉ là tượng trưng pháp thôi chứ không phải là chánh pháp. Thì chúng ta chưa nói mà pháp đi, mà có thể nói tượng pháp, tức là những giáo pháp tượng trưng. Và ngày nay các vị đi qua mấy xứ Phật giáo hoặc quốc giáo đó thì thấy cái này càng ngày càng mạnh hơn nữa. Những cái mà không phải thiền, cũng không phải là thần thông, cũng không phải phép lạ, mà người ta vận dụng những cái phương tiện khác để tạo cho tín đồ tín ngưỡng, rồi hở cái gì đó thì đổ thừa tại Phật tử, tại tín đồ, vân vân. Thì đáng lẽ một vị xuất gia là gương mẫu hướng dẫn cho người ta thì là phải làm những điều này nào cần phải làm. Ngược lại thì những đề dễ đi sinh hoạt vẫn nói nôm na bên ngoài giống như là dễ kiếm ăn đó thì cứ làm như vậy. Thì Phật giáo dù có hình thức chùa to Phật lớn rần rộ bề ngoài, nhưng cái thực chất thì đã không còn những vị tu tịnh thủy như ngày xưa nữa. Tại chùa Bụ Đức thì tôi cái sự tu tập ở đây rất đơn giản, nhưng mà tôi có cái sự hoan hỷ vô cùng là tôi muốn sống lại cái thời xưa của Đức Phật thật sự, chỉ như trong năm điều Phật sự. Buổi chiều Đức Phật ngài thuyết giảng cho hàng tứ chúng, thành ra tới chiều thí dụ như là tới giờ hành thiền là muốn mỗi buổi chiều từ 6 giờ tới 7 giờ thì khoảng 5 giờ mấy quý sư dê tử là kể cả Phật tử gần chùa có khi ở dưới họ đi xe lên thì khoảng chừng vài chục thôi chứ không nhiều, tôi cũng không nắm rõ. Nhưng mà không cần phải đến chuông đến kiển, đúng giờ im lặng lên cái trong cái si ma chính điện có một hình Phật duy nhất ngồi trong tư thế tọa thiền. Rồi đúng giờ thì chúng tôi lên chỉ lễ vái tam bảo tóm tắt và giải thích những cái phương pháp tu tập thiền chỉ thiền quán, rồi sau đó thầy trò xuống nhau ngồi thiền cho tới khoảng 7 giờ rồi nghỉ. Tuy hình thức tu tập đơn giản nhưng mà tôi cảm thấy nó rất là vui, là hình như là sống lại với cái thời kỳ Phật giáo nguyên thủy thật sự, không có cần cái hình thức phải tổ chức rồi phải có chương trình rồi phải mở khóa rồi phải bế giảng rồi phải tặng những quà để khuyến khích cho những người thiền sinh. Tôi thì ở đây tôi cũng không có trình cho Phật tử trình pháp, tôi vẫn giảng giải, khi nào gì nào cần thắc mắc thì hỏi, chứ cũng không phải bắt phải trình pháp. Vì mở khóa rồi trình pháp rồi thời xưa xa xưa Đức Phật cũng không có cái vấn đề này, mà tôi tu muốn làm sao giữa cái gì nó giống theo đúng như Đức Phật hồi xưa đó. Thành ra cái sự tu tập như vậy tuy là đơn giản nhưng mà thấy nó có sự hoan hỷ, nó có sự đem đến cái sự tiến hóa nhất là trong cái tinh thần và tư tưởng. Thì tôi nghĩ anh có lẽ hình thức này một hình thức là chánh pháp chứ không phải là tượng pháp. Còn mọi hình thức mà kia nghe càng là mà rằng là rộ bao nhiêu, thì tôi nghĩ cái đó là tượng pháp chứ không phải là hành là pháp. Tại là trở lại, nếu mà mình bày ra những cái môn bùa, chú phép tắc, tha, chú giải, rồi trị bệnh ma tà hay là gì gì đó, thì dù có đông đi nữa, nhưng mà đa hư bất như thiếu thiệt, nhiều mà nó hư không bằng ít mà nó có thật, năm người, ba người cũng được, thì thôi. Nếu mà không gặp bạn bằng mình hơn mình, thà ta sống một mình. Còn nếu như gặp bậc thiện trí thức, cùng nhau là ăn cơm có canh, tu hành là có bạn năm ba người vậy thì cũng vui, chứ cần chi phải bày những cái trò khác. Cũng như thuốc thiệt thì không cần quảng cáo, mà thuốc sơn đông thì họ phải dùng là đủ thứ, nào là khỉ dưỡng này kia, quảng cáo hình thức này hình thức khác đang là bán thuốc. Còn nếu là thứ thuốc thiệt á, không cần làm bao bì nữa mà nó đắng hồi cũng ráng uống, không cần phải bọc đường, mà nó là thứ thuốc thiệt. Thành ra tôi nghĩ Đức Phật ngài không có cần ngài cho phải là dùng thần thông, bởi vì chính ngài đã không cho phép, ngài đã hiện cấm mà người ta còn đi lạc hướng như vậy, huống gì mà Đức Phật chấp nhận cho phép rồi thì chắc người ta còn bày nhiều cái trò hơn nữa. Đó là theo cái quan điểm tôi nghĩ như vậy đó. Vì vậy nên Đức Phật ngài là khuyến khích giảng về cái thiết thông hơn là cái tha tâm thông, hơn là cái thần thông biến hóa thông. Mà cái đó thật sự có thiền có thần thông đó, còn huống gì cái mà phi thiền cái phi thông nữa mà người ta vẫn còn làm. Mà dù cho cái có cái thần thông đi nữa như vậy cũng không phải đưa đến giải thoát. Hơn nữa ngoại đạo ngoại giáo họ cũng có thể hành thiền, họ cũng có đạt chứng điều đó, nhưng mà rồi họ cũng đâu phải là được giác ngộ giải thoát. Vì vậy nên cái giáo lý căn bản đưa đến giác ngộ cứu cánh Phật hạnh Đức Phật mình giảng dạy, còn những điều mà không cần thiết là ngài cũng không trả lời đâu. Ví dụ như hỏi thế giới hữu biên vô biên là trường rồi Như Lai còn không còn vân vân, cái đó không phải là mục đích tiêu đến giải thoát. Mà mình thì nếu không hiểu á thì mình nghĩ rằng là chắc những câu đó bí Đức Phật ngài không trả lời, ngài chắc ngài cũng bị bí á. Nhưng mà sau này kinh nghiệm bản thân thì tôi mới chợt nhận ra ra là vậy. Nếu những người Phật tử mà đến chùa mà hỏi tôi vấn đề Phật pháp thì tôi thấy xin trả lời, nhưng mà khi họ đến họ cũng dưng cũng người giật cái hỏi những cái mà tôi không có hứng thú. Ví dụ như hỏi ô chùa sư có cái kiểng đẹp quá, cái kiểng này tên gì sư trồng cách nào có bông, sư làm ai mua cho sư cái gì, hay hoặc là ô cái này là cái bình này cái gì vậy này của nước nào sư, của Anh, của Pháp, của Mỹ, cái món này món gì. Họ thường hỏi vậy tôi không biết, người ta mua người ta cho tôi để đó đi xài là cần thì tôi cũng hiểu, chứ tôi không có xấu hổ mắc cỡ là cái món hàng đó nó làm từ đâu hay vật liệu từ gì tôi cũng không thấy xấu hổ. Mà họ hỏi nữa tôi làm như là biết trả lời. Còn đừng nói chứ những chuyện khác mà những chuyện không đá, mà vô hỏi ô năm nay cầu thủ đá Việt Nam mình gì sư có biết không, tại sao mà mình phải thua, tại sao thắng, tôi nghe tôi chán ngấy, tôi cũng không biết và tôi không có hứng thú. Những điều đó hỏi nói tôi không biết, tôi cũng không thấy gì bất cỡ nữa ha. Nó ở đây bởi vì có những chuyện mà gọi là đáng biết mà không biết, những chuyện không đáng biết mà biết, biết mà biết không rành. Cái chuyện Phật pháp là chuyện đáng biết mà mình biết không rành. Còn những chuyện mà nó không đưa nhằm cái mục đích, không phải là lý tưởng, không phải là cái hoài bão, không phải là cái tông chỉ, thì cái điều này không cần thiết. Do đó nên cái câu mà thảo luận này thì tôi xin tóm tắt để ý rằng Đức Phật không khuyến khích cho đệ tử ngài sử dụng thần thông để giáo hóa. Vì giáo hóa bằng thần thông thì đệ tử họ sẽ theo những cái lệ hay lắm cao lắm, cho tới cái vô ga mà cởi vô ga mà ở đây là hát tha vô ga đó là đi luyện thể dục, rồi còn nói ra cái vô ga là cái bực là cao nữa rồi về mấy cái môn luyện như giỏi hơn lắm là thiền chỉ nữa. Nhưng mà những môn đó không đưa đến cái giác ngộ giải thoát như là hiểu rõ tứ đế trong Phật giáo. Vì vậy Đức Phật ngài cũng không có cho sử dụng, ngài ngăn cấm là vậy. Đấy là như vậy, là một thà vậy.
Đức Phật đang thường thường đó, nếu như mà đọc cái câu chuyện thiền chẳng hạn như là lịch sử của Thiền Tông thì thấy có hai người, đó là ngài Thanh Tú và ngài Huệ Năng. Ngài Thanh Tú thì học hành rất là giỏi, là vị giáo thọ sư, nhưng mà lại không có đắc địa chỉ của thầy cho nên không có được truyền y bát. Trong khi ngài Huệ Năng thì mù chữ, không biết chữ, chỉ suốt ngày chỉ là giảng đạo là bước củi thôi, nhưng mà ngài Huệ Năng lại là cái người mà được tổ truyền cho y bát để trở thành cái vị tử tổ tiếp theo. Cho nên cũng có nhiều người nghĩ rằng là như vậy thì tu tập thì không cần phải học, chỉ chuyện làm sao mà thực hành thôi. Thì ở đây đó, cho nên câu hỏi đặt ra đó là giáo dục trong Phật giáo có chủ trọng đến vị thuyết không, hay là chỉ căn cứ trên sự thực hành? Dạ con.
Thật sự thì mình nói rằng giáo dục của Đức Phật có quan thật sự thì mình thấy cái tuệ văn, cái tuệ thì có trí tuệ thì nó ba loại tuệ: tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu. Thì cũng như vậy, khi một người mà muốn phát triển nó thì trước nhất thì phải học hành. Bởi vì thậm chí có nhiều khi mình thấy một cái người phụ nữ thôi mà họ không có học hành nhiều thì họ quanh quẩn qua chỉ qua lại chỉ mấy món ăn, họ nấu được mấy món thôi thì họ chỉ nấu mấy món đó thôi, chứ không có thể nào họ nấu hơn mấy món đó được. Nếu mà đưa họ đi chợ thì họ cũng chỉ mua mấy món thôi. Thì mình thấy luôn cả cái người mà chúng tôi thấy cũng có một vài người nam họ không có cầu tiến thì thật sự không biết họ phải làm cái gì hết. Mình không biết họ phải làm gì, mình họ nói họ tới họ làm mình cũng không biết giao cho họ làm gì. Chỉ có cái dễ nhất là giao cho họ đi quét lá, đi dĩ cỏ là dễ nhất. Còn những chuyện khác á, nhiều khi mình không giao cho họ được. Nên thật sự thì cái lời dạy của Đức Phật là có cái phương pháp thực hành. Cái phương pháp đó mình gọi là cái cách học á, rồi mình mới suy tư qua lại nhiều lần là cái tuệ tư. Và khi mình áp dụng mình tu tập trên từng sắc na như vậy là cái tuệ tu. Như vậy thường thường mình nói rằng cũng như là mình một người đi học nấu ăn rồi về mới lấy đồ mới làm thử, làm nhiều lần thất bại rồi cũng có lần thành công, hay là từ đó tới đi là thành công thì nó cũng có trải nghiệm qua cái thời gian mà thất bại. Thì cũng như vậy, nếu mà mình không học thì mình làm sao mình làm thành được. Cái người có đi học mình nhiều khi họ làm mấy lần đầu còn làm không có được như ý. Có quý vị nào không biết quý vị nào có từng làm bánh tiêu không? Nếu quý vị được đi học bánh tiêu đi học mình làm bánh tiêu đó thì mình thấy rõ ràng người ta chỉ mình cũng hết, mình cũng ngồi mình coi người ta làm. Nhưng mà thật sự quý vị thấy cái người làm bánh tiêu nó cũng rất là lạ. Cái bột mà lúc mà họ đang nhồi nó có thể nổi lên đó, họ biết họ bỏ vô hồi chiên, họ bỏ vô dầu cũng có cái cách bỏ nữa. Còn nếu mà mình không biết mình chiên cái bánh tiêu thì nó sẹp lép chứ nó không có phồng cái bánh tiêu lên. Rồi bánh tiêu ở trong cái ruột nó cũng không có ngon nữa. Thành ra nhiều khi người ta chiên cái bánh tiêu mà nó phồng ra, nhìn cái bánh tiêu mà nó ngon đó là cái người ta đã làm quen rồi. Mà thậm chí cho mình đi tới mình học, mình coi người ta làm luôn, người ta không có giấu nghề gì hết, mình về mình cũng làm trật ruột nhiều lần vậy. Rồi mình chạy tới hỏi lui rồi, người ta mới chỉ mình đánh bột lên, lúc mà bột như thế này là bạn nên làm. Nếu mà để lâu quá thì nó sẽ không có như bạn làm, nó cũng không có nổi lên được. Thì chúng ta thấy cái nào cũng vậy, cái giáo dục của Đức Phật nó cũng như là ngoài đời thôi. Bởi vì học rồi suy tư và hành, học rồi suy tư rồi tác nghiệm rồi hành. Chứ không thể nào nói rằng mình không có học mà mình hành biết cái gì mà hành. Nên thường thường quý vị thấy những cái lời nói của vị thiền sư cũng là học của vị. Học nghĩa là mình học ở trong trường lớp, hoặc là học bằng cách nghe, đọc mà viết, học bằng cách nghe đọc viết đều là cách học hết. Bởi vì nó cái hàng thinh văn là đệ tử Đức Phật, là cái vị nó phải nghe, cái nghe là dạy cái vị chánh đẳng giác, rồi từ cái nghe đó mà vị đó quán theo. Chúng ta thấy như là ngài Xá Lợi Phất vậy đó, ngài chưa có gặp ngã sở trí thì ngài có thể, ông thầy Sanh Chế Giá nói một câu chuyện, ngài có thể vận dụng cái trí tuệ của ngài nói 10.000 câu chuyện với cái nội dung như vậy. Nhưng mà ngài cũng chưa chứng ngộ được, cho đến khi mà gặp ngã sĩ trí, ngài nói cái pháp gì là sanh lên, cái pháp đó nó có nhân duyên sanh lên và nó cũng do nhân duyên nó diệt đi. Thì ngày Xá Lợi Phất ngày nghe cái câu đó xong thì ngài quán theo các pháp hữu vi là thật sự như vậy. Các pháp hữu vi thật sự là như vậy, các pháp nào là hữu vi nó thật sự là như vậy. Thì chúng ta cũng thấy đó là không phải là nghe không mà chứng ngộ đâu. à, mình nghe mình phải quán theo kìa mình mới chứng ngộ. À, ví dụ như chúng ta thấy như Đức Phật ngày nói cái bài kinh với ông Wissana đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nghe nói về cái ngũ uẩn, nói về những cái loại phiền não, nói về lửa, thì ngài quán xét theo và ngài chứng ngộ. Thì nó không phải là mình bởi mình nghe mà nghe đúng phương pháp, mình nghe là mình đưa tâm quán theo đó, thì mình mới thấy được. Cũng như chúng ta thấy như cậu công tử Ca Lá vậy đó, mới đầu cũng ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà chỉ nghe nhớ để lấy được 1.000 đồng tiền vàng thôi, nên nghe nhớ xong rồi thuộc xong rồi quên, rồi đứng ngồi xuống nghe nữa rồi nhớ thuộc rồi đứng dậy quên. Rồi cậu công tử tự suy nghĩ rằng nghe pháp của Đức Phật là pháp ly tham, và mình nghe mình muốn lấy 1.000 đồng của ông già mình, cái nghĩa là do tâm tham này mà làm cho mình lận đận lao đao, ngồi lên ngồi xuống, đứng lên đứng xuống vậy. Bây giờ mình chăm chú mình nghe, đừng nghĩ tới 1.000 đồng tiền vàng này nữa. Thì cậu công tử nghe, cậu công tử Nga Cao Đá nghe Đức Phật được thuyết giảng và nhớ đến cái ý nghĩa giác ngộ giải thoát. Bởi vì cái ngôn ngữ Đức Phật thì trình bày cái pháp thoại và cái nghĩa của cái pháp đó nữa. Cái nghĩa của pháp đó là cái nghĩa gì? Ví dụ chúng ta thấy bất thiện đó là có 5 cái nghĩa, là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra cái quả khổ. Thì khi mình nghe về bất thiện, mình phải suy nghĩ bất thiện là gì? Là tham, là sân, là si. Tại sao gọi là bệnh hoạn? Tại sao gọi là không khôn khéo? Tại sao gọi là không khôn ngoan? Tại sao gọi là lỗi lầm? Tại sao cho ra cái quả khổ? Thì khi mình suy nghĩ như vậy mình thấy vì nó bất thiện, nó là tham sân si, mình chiếm đoạt, mình chiếm hữu của người ta, nên cái nghĩa cái tâm mình bệnh hoạn, cái tâm mình không có bình thường như những người kia, cái tâm mà bất thiện như vậy là cái tâm bệnh hoạn như vậy. Thì khi mình nghe cũng như cậu công tử Ca Lá nghe, không phải vì 1.000 đồng mà nghe cái pháp của Đức Phật, vì nghĩ rằng cái pháp Đức Phật thiết ly tham mà bây giờ mình vì 1.000 đồng đó mình không có chứng ngộ được, không có thể nào hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ mình ngồi mình nghe mình chăm chú, thì khi nghe xong chứng ngộ. Nên chúng ta thấy rõ ràng á, cái lời dạy của Đức Phật á không phải là chỉ cái lý thuyết không, mà trên cái sự lý thuyết và cái sự thực hành nó đi chung với nhau. Nên thường thường quý vị thấy anh dạy và mình quán theo, mình nghe mình quán theo đó, thì mình sẽ thấy được mình cũng có danh sắc ngũ uẩn, mình cũng có tham sân si. Thì khi mình nghe mình quán như vậy thì mình chứng đắc được đạo quả. Nên quý vị đừng có nghĩ rằng cái sự giáo dục của Phật giáo chỉ chú trọng ở trên cái sự thực hành mà không có lời lý thuyết hay hướng dẫn, nó không phải vậy. Mà cả hai cái điều này song hành, có nghĩa là tham sân si á, là ngày thuyết giảng về tham sân si, thì mình cũng có tham sân si. Rõ ràng là mình có tham sân si và mình đoạn trừ tham sân si, nên thật sự là cũng có tham sân si là cái lời dạy của Đức Phật, và cũng có cái sự đoạn trừ và mình tự đoạn trừ, nên nó gọi là thực hành. Thì xin trả lời cho cái câu của ni sư Liễu Pháp, bây giờ trả mic lại cho ni sư ạ.
Con kính thưa Đức Phật tăng, câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính thỉnh Đức Phật tăng. Hôm nay thì rất là hoan hỷ, con được chư tăng vào trong rất là nhiều, vì vậy cho nên là không những con có đại đức Phật tăng mà con có đại đức Tự Quyền và đại đức Phật Tịnh là trong trong nữa. Câu này thì con xin được đọc lên, bởi vì con thấy rằng á, thời bây giờ thì có những người họ không phải dễ ở gần chùa, có những cái vùng thiệt là xa mà không có chùa chiền, không có chư tăng. Vì vậy cho nên có khi lên đây nghe pháp thì cũng biết được pháp thật pháp đôi chút, nhưng mà thật sự đó, nếu như mà một người mà không có một vị thầy mà hướng dẫn trực tiếp thì người đó phải nên từ tu tập như thế nào? Bởi vì nếu như mà không có một cái tuân từ, có khí đó, có người vào nghe hôm nay, vào nghe vị này giảng về pháp môn này thì thực hành theo, hôm sau nghe vị khác giảng pháp môn khác thì cũng thực hành theo, thì nếu như mà thực tập như vậy một lúc đó thì cũng có thể là khiến cho người đó cũng bị lẫn lộn, và cuối cùng thì không biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Vì vậy cho nên là con nghĩ cái vấn đề Phật tử mà học đạo đó thì cái tuân từ tu tập để cho từ mình để mà làm cho nó đúng phương pháp và có hiệu quả thì không phải dễ dàng, cho nên con xin được con nghĩ để tiếp Phật thân thân về lần được này.
Chỉ mình nghĩ như em mình chưa có thể chưa, hoặc là mình có nghĩ như là cái lương, nhưng mà nếu mà ở gần hoặc là chúng ta suy
chương đạo đức Phật thân. Và như vậy thì hôm nay thì có hai câu đố vui, một câu thì do con Soàn và một câu thì do chủ Sangali cùng đóng góp vào trong phần đố vui. Và như vậy thì có lẽ là con sẽ thỉnh Đại Đức Tự Quyền, thay vì trả lời câu thảo luận thì Đại Đức Tự Quyền sẽ cho đáp án của câu đố. Hôm nay vì nhân mình nói về đề tài là phương pháp giáo dục của trong Phật giáo, thì đặt thử quý vị suy nghĩ sang cái thử là giáo dục Phật giáo chú trọng cái lĩnh vực nào trong cuộc sống. A là đạo đức, B là triết học, C là mỹ thuật và D là văn học. Thì xem thử là khi mà mình đọc và mình để ý xem đó, thì mình thấy rằng kính điển đạo Phật hay là nói chung trong cái lối sống chùa chiền vân vân thì cái lĩnh vực nào là được chú trọng nhiều nhất. Bây giờ xin đếm 1, 2, 3 quý vị trả lời, sau đó thì mời chú Sang Kali kiểm các câu trả lời và con sẽ thực sẽ thực đại đức tuệ quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Câu đố vui này quá dễ mau mắn, chứ không có để Anicca ngày nào cũng lãnh 15 kẹo mệt quá. Ăn nhiều kẹo cũng tốt. Sang Kali đầu tiên là A, Hoa Nguyệt là A, Nguồn Đức Hạnh cũng là A, 8 giờ cũng là A, Anicca là A, Hồng Tâm là A, Greenfield là B, có mỗi người ở đó là Greenfield. Trúc Vi là A, Tê Danh trả là A rồi. Bây giờ thì thầy đã không có giảng câu pháp nào mà lên phát kẹo góp.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa nghe rõ không? Dạ sa thú, con kính lễ đến sư trưởng, đến Đức Pháp Đăng, đến Đức Pháp Tân, đến Đức Pháp Tính, đến Đức Minh Hạnh cùng sư thống Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến sư Lưu Pháp, sư cô nhân. Dạ thì quả thật cái câu này thì đứng trên cái nhìn thì nó quá là dễ rồi. Phật giáo chú trọng vào lĩnh vực nào trong cuộc sống? Đạo đức, triết học, mỹ thuật và văn học. Thì chắc chắn rằng dầu cho đời hay đạo, cái đạo đức nó vẫn là làm đầu. Thì đó là một chuyện. Thứ hai nữa, nếu chúng ta phân tích về cái triết học, nếu mà đặt vấn đề ở đây mà đặt cái từ triết học ở đây thì chúng ta cũng nên nói rõ chút xíu. Nếu mà triết học mà mang tính tức là lý luận thì nó là khác, nhưng triết học mà mang tính thực nghiệm, mang tính thực nghiệm ở trong tâm thì nó là cái chuyện khác nữa. Cho nên còn về mỹ thuật thì nó chỉ là chuyện thường rồi, và ngay cả chuyện văn học nó chỉ là cái hình thức, cái dạng bên ngoài. Nhưng có thể nói rằng là ở đây chúng tôi xin nói cho quý vị biết cái triết học đây, thì như chúng ta thấy vấn đề Phật giáo á, nếu chúng ta đưa nó là một triết học thì giáo lý của Phật giáo, nếu chúng ta đặt định nó là một triết học thì không phải. Nhưng nếu mà giáo lý Phật giáo mà trên cái lý thuyết đó để thực nghiệm, nó mang tính thâm sâu và trên cả triết học nữa, thì đây là cái điều nó càng hết sức là tốt đẹp. Nhưng ở đây thì xin xin xác định là chúng tôi cũng vẫn cho ra đáp án là câu A, bởi câu này thì nó cũng dễ. Dạ, xin đáp án là câu A. Nếu không hiểu có đúng với hình như là Ni Sư Lý Pháp hay là Phật tử Sang Kali đặt hay không, dạ, xin quý vị. Dạ, xin trả mít.
Dạ, con định viên đại đức tự viên. Dạ, hôm nay thì mình có hai câu, mà câu đầu mình thua rồi, mình phải phạt kèo lại thôi, chứ con hy vọng câu số 2. Câu số 2, câu đầu là con thuận. Thì hôm nay con rất là dễ dãi. Câu đầu thua rồi, mọi người ăn kẹo được rồi, bây giờ câu số 2. Câu số 2 này hình như cũng dễ nữa. Bây giờ xin đọc câu số 2 là: sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Ngài A Nan vì chưa đắc được quả A-la-hán, cho nên ban đầu không được điều kiện để tham dự cái tập kinh điển lần thứ nhất. Ai là người đã cảnh tỉnh và khuyến khích Ngài A Nan để Ngài sớm chứng quả? A là Ngài Xá Lợi Phất, B là Ngài La Hầu La, C là Ngài Mục Kiền Liên và D là Ngài Maha Ca Diếp. Thì hy vọng nếu như quý vị đã đọc qua lịch sử Phật giáo thì chắc là câu này không có khó khăn. Bây giờ xin đến 1, 2, 3 quý vị trả lời, và một lần nữa thì xin mời chủ Sang Kali.
Chúng con đã thấy là câu này tưởng là khó ăn, thế nhưng mà lại hóa ra dễ quá. David Xe á, David Xe có lệnh đã đưa ra trước rồi, David Xe cho ăn trứng trước là vừa. Câu này đoán thì David Xe thì coi như ăn trứng là không có lôi thôi gì cả. Anicca 15 kẹo đi, Minh Hiển là D, Sen Tím D thì hơi thì cũng tạm an ủi đi ha, cho an ủi. Mà Trúc Vi là D, 8 giờ là D, Ratana Sita là D, Hoa Nguyệt là D, Hồng Tâm là D, Nguồn Đức Hạnh là D. Dạ, hôm nay có rất nhiều vị tham gia đã lỡ đoạn, làm sao được người ra cố đố mà lại đưa ra đáp án trước ta thì hỏng rồi. Con thì con có nghe một vị tăng nói cho con là tại Ngài A Nan thương nhớ Đức Phật quá, cho nên không đắc là tiếp rồi không cho vào dự tiên. Đấy, cho nên là bởi vậy cho nên trong bài học hôm nay.
Dạ, dạ, Nam mô Bụt Thầy nhé. Một lần nữa kính linh lễ quý vị nghe rõ. Dạ, dạ sa thú, dạ con kính lễ đến sư trưởng và chư tăng. Hãy kính chào như sư Lưu Pháp, quý tu nữ, sư cô cùng cho Phật tử. Dạ, quả thật thì nếu chúng ta nhớ lại trong cái lần cái tập lần đầu thì quả thật thì như là sư Phật tử Sang Kali cũng đã nói, thì Cái tập đầu tiên thì tất cả là toàn là các vị tứ quả không, mà lúc đó ngài A Nan vẫn là mới chỉ là tu đồ quần. Đây là một chuyện, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, quả thật thì câu hỏi thì ở đây để đức hình như để đức Pháp Đăng đã đặt thì chúng ta nhớ ngài sẽ là Phật, ngài một kiền liên là ngài đã nhập diệt, chúng tôi nhớ không lầm là trước Đức Phật luôn. Hình như ngài Rahula cũng vậy, ngài Rahula thì hình như ngài Rahula ngài sẽ là Phật nhập liên nhập diệt trước trước khi mà Phật Niết Bàn ấy, thì vì vậy cho nên sau đó chỉ còn ngài Mahakasyapa, ngài là chủ tọa, có thể là chủ tọa cái cuộc kiếp tập đầu tiên. Cho nên chúng ta cho nên chính và cũng chính ngài Mahakasyapa này ngài mới có cái lời sắp tấn đến ngài A Nan, và chính ngài A Nan khi nghiêng mình thả lỏng cái tinh thần mà quá tinh tấn, nó đưa đến cái quá mức vậy, ngài chỉ ngã nhẹ xuống để nằm xuống, thì ngay khi đó ngài chứng quả A La Hán. Thì như vậy chúng tôi xin ra đáp án là câu D. Hôm nay quý vị quả thật thì cũng đã lãnh kẹo. Dạ, kính mời sư Lưu Pháp trả lời.
Dạ, con cũng thiên đại đức Thầy Thiên. Dạ, hôm nay thì con cũng đồng ý với hai đáp án của đại đức Thầy Thiên. Ở đây đó thì có vị hỏi là chứng quả gì đó, thì ở trên đã nói chứng quả A La Hán rồi. Vì khi mà mình đọc một câu đó thì mình thấy nhiều khi mình người ta viết văn người ta không cần phải nhắc đi nhắc lại, ở trên là nói là ngài A Nan chưa có đắc quả A La Hán, cho nên là chưa có đủ điều kiện, cho nên phía dưới là để ngài chứng quả. Thì như vậy là mình phải tự hiểu rằng là chứng quả là chứng quả A La Hán, vì đó là điều kiện để vào cái tập tâm tạng đó. Thành ra không phải là khi nào cũng phải viết và viết phải viết rõ ràng ra, nhưng mà có khi không cần phải nhắc đi nhắc lại, mình đọc mình để ý thì mình cũng sẽ thể hiểu được cái quả ở đây muốn nói cái quả gì rồi. Bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật giáo. Hôm nay chỉ có một bản tin thôi. Bản tin nói về ở Malai làm lễ tra ti thường thường đó, ở Ấn Độ cũng vậy và ở Thái Lan cũng vậy, ở các nước như bên Malai người ta cũng có một cái truyền thống là khi một vị cao tăng mà viên tịch á thì không có là hỏa táng liền, mà thường có khi ở như là ở Ấn Độ có khi người ta để 3 tháng, ở bên Thái Lan người ta để 1 năm, và ở Mã Lai thì người ta cũng để 1 năm, và sau 1 năm thì mới hỏa táng. Thì đây từ đây là tra tì di thể cao tăng một vị di thể của một vị cao tăng sau 1 năm sau ngày viên tịch. Bản tin do cô Hà Cát dịch và sẽ do cô Nguồn Đức Hạnh trình bày. Xin mời cô Nguồn.
Bản tin 2658 do Hà Cát dịch. Mã Lai tra tì di thể cao tăng 1 năm sau ngày viên tịch. Ben Đăng ngày 1 tháng 7, bờ Đắk Lắk, có khoảng hơn 10.000 Phật tử và thành viên cộng đồng Thái Lan Siamese được dự trù đã tụ tập tại chùa Wat Lam Lamphan tại Khu Bơ, Ban Chang.